rồi quý thầy học qua cái bài mới khác. Chúng ta học qua cái bài thọ sống, tức là nhận đồ cúng dường. Lúc mà nhận đồ cúng dường, chúng ta tụng một bài kệ sau đây: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Có nghĩa là tài thí pháp thí bình đẳng không khác, thí ba la mật đầy đủ trọn vẹn. Thì đây thêm một nghĩa nữa, quý thầy thấy nó hơi khó hiểu nè. Thường thường nói là trong các sự bố thí, tài thí và pháp thí, cái nào là thù thắng nhất, quý thầy biết không? Nhưng mà ở đây tại sao mà chư Phật, chư Tổ dạy mình là tài thí, pháp thí bình đẳng không khác? Mình thấy ngược không? Chẳng hạn như bây giờ là tất cả mọi người chúng ta học Phật, ai cũng biết rằng cái pháp thí là thù thắng hết đó, thù thắng hơn cái tài thí. Nhưng mà ở đây tại sao chư Phật, chư Tổ dạy mình là tài thí, pháp thí bình đẳng không có khác? Hai cái bình đẳng, cái này nó đúng điểm đó không? Chẳng hạn như là bố thí, tiếng Phạn là đàn na, dùng phước lợi thí cho người. Thứ nhất là tài thí, là thí tài hoặc. Thứ hai pháp thí, là thí pháp độ sanh. Thứ ba vô ý thí, là cứu nguy quốc nạn cho tất cả chúng sanh. Thì cổ đức nói là tài thí như đèn chỉ sáng mà nhỏ, pháp thí như mặt trời chiếu xa khắp thiên hạ. Mình thấy khác rõ không? Có nghĩa là bữa nay tôi cho quý thầy 1.000 đồng, mà quý thầy ăn hết 1.000 đồng, nhưng mà cái khổ vẫn còn. Bây giờ tôi hướng dẫn quý thầy là cái này đừng cái dính mắt nữa, mình ráng giữ giới, mình ráng giữ giới. Cái việc này là việc của Phật dạy. Cái quý thầy mà giữ được rồi thì tự nhiên mình an ổn trong cái kiếp này và kiếp mai sau nữa. Như vậy cái tài thí, thí nó đâu có bằng cái pháp thí, phải không? Nhưng mà ở đây nói cái bình đẳng. Rồi kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: pháp thí là những gì nói ra trước nhất không điên đảo, đó là pháp thí. Khéo răng dạy được tất cả chúng sanh, đó là tịnh pháp thí. Có nghĩa là mình đem cái lời dạy của Đức Phật mình nói lại. Bây giờ quý thầy nghiệm lại một câu nè: bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ai tuyên dương cái giáo pháp này? Quý thầy biết ai không? Là quý thầy, phải không? Là chư tăng, tức là có nghĩa là mình chuyển dương cái giáo pháp này. Có nghĩa là ngày xưa là cái gì? Cây nuôi lá, bây giờ là lá nuôi lại cây. Có nghĩa là nhờ chư tăng mà giáo pháp của Đức Phật mới phổ biến rộng rãi. Rõ ràng, bởi vì Phật thì nhập Niết Bàn rồi, mà giáo lý này, cái chân lý này là chân lý chết, mà muốn tải cái giáo lý này ra cho tất cả mọi người hiểu là gánh nặng của quý thầy. Là chư tăng, chẳng hạn như ở đây mình không giáo hóa được, nhưng mà đi qua cái vùng khác mình phải giáo hóa họ. Đó là pháp thí, thấy không? Bồ Tát bố thí tiền của chỉ lợi ích hiện tại, người thực hành pháp thí thì làm lợi ích hiện tại và mai sau. Lại có tài thí không làm cho chúng sanh hết khổ trong đời này. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái người mà thực hành pháp thí là cái người này hết khổ trong hiện tại, đã hết khổ rồi, mai sau chắc chắn được hết khổ nữa. Bởi vì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là an ổn trong đời này, và tiếp tục mai sau được an ổn nữa. Là nhờ gì? Chẳng hạn như Hòa Thượng chỉ dạy nè, mình mới hết khổ trong đời này, và chắc chắn ba đường ác mình đóng cửa là mình hết khổ về mai sau. Rõ ràng. Rồi, tài thí không làm cho chúng sanh hết khổ trong đời này, mà chỉ có gì? Chỉ có là pháp thí mới làm hết khổ được. Cho nên có một vị sư cô khi cởi lại á, ngày xưa có cái nghe Hòa Thượng cởi như thế này, là cái pháp thí là luôn luôn thù thắng tài thí, cũng có tin. Cũng có tin cái điều đó. Có nói là cái tài thí phải thù thắng chứ, bởi vì mình thấy người kia khổ là mình cứu. Còn bây giờ mình nói chắc gì đã nghe không? Thì gần chùa cổ có một anh thanh niên này, ảnh khổ lắm. Ảnh không có tiền mua xe đạp và lợp cái mái nhà dột nát lại, cho nên cổ mới cho 20 ngàn. Tiền đó cũng lớn, 20 ngàn. Thì đúng lý ra anh này á, ảnh được 20 ngàn rồi á, thì ảnh về nhà ảnh mua tranh, mua đồ, ảnh lợp nhà ảnh chịu. Ảnh lấy 20 ngàn này, phải không? Ảnh về nhà ảnh mua một chiếc xe đạp và ảnh đi buôn gỗ. Một ngày đầu thì lời rất là nhiều, ngày thứ hai, ngày thứ ba nữa. Và từ đó tiền bạc ảnh rất là nhiều. Thì cô này mới đem cái lời này nói cho Hòa Thượng. Nói như thế này: thầy thấy không? Thầy nói là cái pháp thí thù thắng, mà con đâu thấy thù thắng gì đâu. Mà con thấy rõ ràng là tài thí thù thắng. Bây giờ người đó ngày xưa rất là khổ, mà từ khi con cho tài thí 20 ngàn đồng đó, bây giờ người đó gia đình không còn khổ nữa, đi buôn bán rất là lời. Quý thầy thấy cái câu đó đúng không? Thì Hòa Thượng nói thì từ từ con thấy rõ. Thì một thời gian sau á, cái anh này được tiền, được của rồi á, thì đâm ra gì? Uống rượu nè, hút thuốc nè, đi chơi bời, đi đá gà, họ chưa có biết, biết không có tiền, phải không? Đùng một thời gian cái kiểm lâm nó bắt tịch thu vốn liếng, tịch thu hết xe đạp, tịch thu luôn, của cải sạch hết, nhưng mà còn mang cái bệnh gì đối với thầy á? Ai biết? Bệnh uống rượu nè, bệnh hút thuốc nè, bệnh đi chơi đá gà mà ngày xưa thì không có. Thì cổ mới hay ra rằng đúng là cái pháp thí thù thắng hơn tài, tài thí rõ ra, phải không? Có nghĩa là ngày xưa anh này không biết uống rượu, không biết hút thuốc, không biết chơi đá gà, mà từ ngày có 20.000 của cổ rồi á thì biết hết tất cả. Quý thầy thấy không? Mà cái quỷ này là quỷ ni sư luôn á nha, lớn á, cởi lại. Rõ ràng mình thấy là cái tài thí là nó không bằng cái pháp thí. Nhưng mà tại sao đây nói là pháp thí và tài thí là phải được cái chỗ bình đẳng đó. Rồi kinh Đại Bảo Tích nói, nếu trong bảo đầy trong thế giới như các sông Hằng, đem cúng dường chư Như Lai không bằng một lần pháp thí. Bố thí trong bảo phước ti nhiều không bằng một lần pháp thí. Một bài kệ phước còn thù thắng, huống là đạo lý khó nghĩ bàn. Quý thầy thấy bây giờ bà thượng cần người ta cúng dường, xây chùa, xây chiền rất là nhiều là do cái tinh thần pháp thí. Đến lúc độ mà trăng bảo đầy khắp thế giới như các sông Hằng mà cúng dường cho Như Lai nhưng mà được phước, mà không bằng một lời mình nói mình dìu dắt người đó. Chẳng hạn như trên một đoạn đường quý thầy thấy người đó khổ, mình giúp người đó rồi, bắt đầu quý thầy dùng cái lời của quý thầy nói người đó. Bây giờ tại sao chị khổ chị biết không? Mình nói ví dụ gì đó. Tại sao mà chồng chị đánh chị? Quý thầy biết đem phương pháp nào ra nói không? Biết không? Phương pháp Phật dạy mình nó tứ diệu đới, tại sao có khổ? Tại sao? Do gì có khổ? Do tham sân si mạng nghi ích kiến. Tại sao chồng chị đánh chị? Là tại vì cái miệng của chị hay nói quá, phải không? Bớt bớt lại, cái tự nhiên người đó về bớt lại, hết đánh gì đâu. Làm giúp được người đó là còn hơn quý thầy đem của cải mà bố thí cúng dường cho tất cả các nước Phật. Rất là rõ. Mà nhờ gì quý thầy nói được? Đối với thầy á, nhờ cái gì mình nói mà người đó chuyển hóa được? Ai biết không? Chẳng hạn như quý thầy đến gặp cái người đó mà bị chồng đánh quá, đánh ngược, đánh miết à, mình biết cách gì mình hóa giải. Mà bây giờ mình nói tỉnh người đó nghe, là thứ nhất là gì? Thứ nhất là hàng ngày nhờ cái năng lực quý thầy không tật đố, không ích kỷ, không sang tham, không thấy người khác hạnh phúc mà quý thầy tật đố, đó là nhờ năng lực đó. Nhờ năng lực quý thầy sám hối tổ thiền tụng kinh trong giờ phút thực tại này. Và cái năng lực nữa là đầu quý thầy không gì, không có tóc, phải không? Tự nhiên họ thấy quý thầy mặc áo hậu, áo chàng, tự nhiên tâm cung kính là cung kính cúng dường mười phương chư Phật. Tự nhiên họ phát khởi cái thiện tâm lên, là quý thầy dễ nói hơn là quý thầy làm Bồ Tát cư sĩ tại gia. Đó nè, không tin quý thầy về làm thử coi, nói mai nghe. Có những người ngoài đời họ rất là giỏi, nhưng mà nói sao, ông như tôi cũng như ông à. Dầu cho quý thầy ở nhà không có gia đình luôn mà họ cũng tin. Ai biết? Họ cứ nói là ai biết cái gì trong trái ổi, cứ nói gì không à. Rõ ràng bây giờ quý thầy ở đây tự nhiên họ có cái niềm tin sâu. Một lời mình nói ra thôi nặng ký hơn là quý thầy gì, quý thầy làm Bồ Tát cư sĩ tại gia rất là rõ. Họ có tin tưởng, ít tin tưởng chừng nào mà quý thầy mà Bồ Tát mà giống như Tệ Trung Thượng Sĩ Di Ma Phật đó, lúc đó họ tin. Còn bây giờ nhiều người họ nói luôn họ rất là giỏi. Tôi qua bên Canada tôi thấy nè, có những người rất là giỏi. Và trong giờ phút thực tại này quý thầy nhớ kỹ một điều nha. Sở dĩ mà mai kia quý thầy ra thuyết pháp độ sanh mà tất cả chúng sanh nghe là quý thầy phải gieo duyên trong giờ phút thực tại này. Gieo duyên gì? Ai biết? Ai biết gieo duyên gì không? Gieo duyên cái chỗ này nè, quý thầy phải nhớ kỹ một điểm nha. Gieo duyên là thấy một người nào đó họ nhỏ hơn mình, nhưng họ có cái năng lực, họ lên, họ truyền bá được thánh pháp, họ truyền bá được cái lời của chư Phật nói, quý thầy cứ tùy hỷ đi. Tùy hỷ sung mãn thì mai kia quý thầy nói người ta mới nghe. Còn đây người ta nói mà quý thầy tập lố ganh ghét, bảo đảm mai kia quý thầy nói, tôi nói thiệt á, không phải ai nghe quý thầy, đi hết. Có những người họ tâm sự luôn, họ nói không biết làm sao mà tự nhiên tôi giảng á, mất đầu trăm người khác còn có người, quý thầy tin thì nó có luôn á nha. Họ lên họ cởi với Hòa Thượng luôn, Hòa Thượng nó thôi người cũng cởi cũng nói chuyện đi. Nhưng mà có những người tự nhiên 30 người, rồi sao 80 người, 100 người, 200 người, không phải tôi nha. Biết quý thầy biết ai không? Đối với thầy á, là thầy chủ trì nè, thầy ông Phổ nè, ngộ lắm, cái duyên ngài ngộ lắm. Nhưng mà trong tôi biết là cái kiếp không phải là quá khứ là thầy đã có, mà trong kiếp hiện tại này thầy có. Quý thầy biết tại sao không? Bởi vì tôi làm việc gần thầy tôi mới biết là cái chỗ là ông thầy này ông không bao giờ tập đố nha. Chẳng hạn như quý thầy thấy là cái giờ mà ở ngoài tham vấn đường á, là cái giờ mà hỏi về Phật pháp đó, đúng ra thầy trụ trì làm, ông làm được cái nó sẵn sàng làm, nhưng mà tại sao ông nhường cho tôi làm? Rõ ràng có nghĩa là mỗi người có cái nhân duyên về cái phát hành đó thì cho cái người đó làm đi, với cái tâm mà tùy hỷ sung mãn thì tức khắc mai kia giảng rất là nhiều người mà trong thời quá khứ thầy đã từng làm rồi, bây giờ tiếp tục nữa. Cho nên bữa đạo tràng Tâm Đức mới nói nè, cái đạo tràng đó thường thường giảng 40 người à, mà ông thầy ông xuống giảng mỗi cái 2 lần được 150 người. Bây giờ thầy không giảng cái chỗ đó nữa thì còn lại có 70-80 người. Chịu đi nghe, ngộ lắm, chúng sanh ngộ lắm. Mình nói hay phải nói hay mà phải có duyên với chúng sanh. Mà muốn có duyên với chúng sanh là trong giờ phút thực tại này chúng ta phải có cái tâm tì hỷ không tập đố. Mà cái tâm đó kỳ lắm. Quý thầy không biết chứ có những người tu lâu năm, nhân 30-40 năm rồi mà họ có cái tâm đó rồi, họ nói chính họ nói luôn, hơn ai nghe. Mà cho rằng họ nói luôn mà ở dưới này họ không hấp thu được. Bây giờ tôi đưa ra cho ví dụ quý thầy thấy điểm này nè. Chẳng hạn như tôi nói nè, chúng ta đừng có tập đố. Tại sao chúng ta tập đố? Mà bây giờ hàng ngày quý thầy tập đố nhiều quá, sao mình nói tại sao quý thầy tập đố? Mình nói không được. Cái này cái năng lực này nó tải ra được thì tải ra, không được thì dưới này nó không hấp thu được, mà không chuyển hóa tâm thức chúng sanh được. Còn hàng ngày chúng ta thực tập về cái phương pháp này, về cái pháp hành này rồi thì tức khắc quý thầy nói ra dưới hấp thu liền, hấp thu hoặc chuyển hóa trong giờ phút thực tại đó luôn. Là chính hàng ngày mình thực tập về cái pháp hành đó mình rất là hay, rất là quy diệu, chúng tôi để ý luôn. Đó, rõ ràng có nghĩa là mình chưa từng bao giờ đi qua con đường đó. Mình coi về bản đồ không, mình nói nó đại với mình nói con đường nó gì vậy, mình nói nhỏ không dám nói lớn, lớn sợ hoài ta nghe. Còn này mình đã từng đi qua rồi mà mình ở trong đó luôn thì quý thầy nói là chuyển hóa được tất cả những người dưới. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải gì, tụng kinh sám hối tổ thiền và luôn luôn hành về cái pháp hành này thì tức khắc quý thầy mai kia ra làm việc được hết tất cả. Chứ không phải mình nói hay thuộc kinh, cái nghe nó mai kia thuyết pháp hay, cái quý thầy trời cố gắng đọc kinh đọc luật cho nhiều, phải gì đâu. Nhiều người ta tu 30-40 năm ta coi cũng hơn mình luôn á, mà ra nói là không bao giờ ở dưới tải được. Họ nghe chính họ nói luôn, họ nói nghe được tụi con nó như cũng không hấp thu gì được hết á. Rõ ràng là bởi vì hàng ngày mình không đi theo con đường đó, không đi theo con đường của Đức Phật chỉ dạy đó. Quý thầy thấy rõ ràng rồi, quý thầy thấy à. Bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy một lần nữa nè, tại sao trong bài kệ này Phật dạy tài thí pháp thí bình đẳng không khác, thí ba la mật đầy đủ trọn vẹn. Quý thầy nhớ cái đoạn mà ông vua Lương Quả Đế không, đến gặp Tổ Đại Đức Ma, ông nói là từ khi ông lên ngôi đến nay cất chùa độ tăng làm tất cả các việc thiện pháp, như vậy có công đức hay không á, phải không? Thì lúc này vua Tổ nói sao? Tổ nói là không có công đức. Thì ông hỏi là thế nào là công đức chân thật, thì Tổ nói là trí thanh tịnh, thể quán lặng sáng suốt, đó là trí, đó là công đức chân thật. Còn mà cái này là cái phước đức hữu lậu. Mà bây giờ trong giờ phút thực tại này, trong bích năm nhâm luật các ngài bình á, bây giờ trong giờ phút thực tại này, vua Lương Quả Đế có công đức là phải như thế nào? Đây là tài thí, nhưng mà muốn được đồng đẳng với pháp thí là như thế nào? Chẳng hạn như chiều nay quý thầy đến cái chuông ở Thiền viện Trúc Lâm đi, quý thầy bỏ vô 10 đồng, 20 đồng, mà mình trong lúc mình bỏ mình biết chỉ là cúng dường tam bảo, nhưng trong giờ phút đó mình không giấy niệm nào hết đó. Đó là pháp thí và tài thí bình đẳng đó, có nghĩa là tâm không giấy niệm đồng đẳng với pháp thí. Đây là chỉ về tâm. Cho nên vua Lương không thấy được chỗ đó, mà thấy mình có cái công bố thí cúng dường độ chư tăng cấp chùa, cho nên đó là phước đức. Mà chỉ cần chuyển một cái thôi. Cho nên hỏi tiếp nè, thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Ngài nói rỗng rang không có thánh, có nghĩa là chỗ đó không có thánh, không có phàm gì hết. Mà quý thầy biết không, vua Lương Quả Đế là thường đắp cà sa giảng kinh phóng quang, mà một khi mà ông mà lên ông giảng á, qua trời nó rơi xuống luôn. Bây giờ quý thầy thấy tôi giảng cái qua trời không? Đó ra mà vua mà bố thí cúng dường rất là nhiều, mà giảng kinh phóng quang bát nhã, mà một khi mà đề xuống đề kinh là qua trời rơi xuống, có nghĩa là cái quỷ này không phải là chuyện đơn giản, phải không? Mà còn gì, còn trụ vào cái tướng mình đang bố thí thì tức khắc có cái tướng sanh khởi. Mà có tướng sanh khởi thì không đồng đẳng về tài thí và pháp thí. mà trong giờ phút thực tại này Hòa Thượng Chí Công nói là không giấy niệm thì tức khắc đồng đẳng với pháp thí, đó gọi là ba la mật đó. Rồi cho nên Lục Tổ nói là trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép tức là đức, có nghĩa là trong tâm quý thầy tuy rằng quý thầy nhỏ tuổi, mình có năng khiếu, mình học giỏi hơn người khác, mình phải khiêm hạ đi, đó là gì? Đó là công. Mà bên ngoài mình hành cái lễ phép tức là đức. Tôi ở đây tôi kinh nghiệm là có những người á, quý thầy để ý nha, cái người mà đi trước mình á, dù gì đi nữa họ cũng có cái năng lực, cái phước đức hơn mình. Nếu người đó mà làm việc Phật sự nữa thì người đó chắc chắn sẽ hơn mình. Thì quý thầy làm gì? Tức là phải khiêm hạ, phải cung kính. Là gì? Là đó là công đức chân thật, nó không có lỗ. Quý thầy làm việc đó không có lỗ. Đó, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lì niệm tức là đức, không lì tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm tức là đức. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là tự tánh của mình là dựng lập ra muôn pháp, từ nơi vô niệm mà dựng lập muôn pháp. Có nghĩa là trên bước đường Phật đạo, tuy rằng chúng ta nói là vô niệm nhưng mà làm hết tất cả, mà ứng tác từ nơi tự tâm, làm không mà dính mắt, đó là tài thí pháp thí điều bình đẳng, đó là đạt đến cái chỗ thí ba la mật. Đó. Rồi kinh Bảo Tích Phật dạy, đừng cho thí là thí, đừng cho thọ là thọ, người thí được như thế mới gọi là tịnh thí. Có nghĩa là mình cho cái người đó, mình đừng có nói là mình đang bố thí cúng dường gì hết á. Rồi mình cho người đó cái vật này, mình cũng đừng có nói là mình đang bố thí người đó nhận. Thì ngay chỗ giờ đó là gì? Là pháp thí, là tịnh thí thanh tịnh, ứng tác từ nơi tự tâm đó. Nên hoan hỷ mà thí, tâm bình đẳng mà thí, nhu hòa mà thí, cung kính mà thí, thanh tịnh mà thí, thì công đức ấy mới lớn hơn, nên cảm được quả báo an lạc trong tương lai. Có nghĩa là mình vui vẻ mình thí. Mà vui vẻ mà thí, với thầy biết thí cái gì không? Đối với thầy á, ai biết? Mình vui vẻ mình thí là có nghĩa là thứ nhất mình thấy cái gì? Có nghĩa là thứ nhất á, là mình thấy cái người đó hay cái ngôi chùa đó mà kinh sách họ yếu á, cái quý thầy mua, quý thầy bố thí cúng dường, lúc đó quý thầy quan hỷ á, vì người đó học hiểu được, mình hay tin người đó học hiểu được, tự nhiên cái tâm mình sung mãn, mình vui lên, thì trong giờ phút thực tại này mình vui, và mai kia tiếp tục mình vui nữa. Đó. Rồi tâm bình đẳng mà thí, nhu hòa mà thí, cung kính mà thí. Có nghĩa là mình mua một bộ sách cho huynh đệ mình, lúc này quý thầy phải cung kính nha, chứ không phải mình đưa mà mình muốn làm gì làm cũng được. Cái nghĩa mình bố thí, mình cúng dường mà với cái tâm mình cung kính, thì cái thí đó mới trọn vẹn được. Đó.